Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 22. Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, trang 24. Thừa thượng, thử kinh cụ hữu như thị, bất khả tư nghị công đức. Cố Phật thuyết thử kinh, lương hữu dĩ giả, xả giả tạm giả, tạm thời chi thuyết, phi cứu cánh giả, tam thừa giả, thừa bổn vô tam, quyền thuyết hữu tam, vị thanh văn duyên giác Bồ Tát giả, chung giả đối xả nhi ngôn, thật giả đối quyền nhi ngôn, ngôn thế tôn thỉ thành chánh giác, diễn đại hoa nghiêm, đại giáo nan đầu, tùy chúng sanh căn, thuyết tam thừa pháp, hậu nãi hội quyền quy thật, tất giữ đại xa, cổ viết đẳng ban trần tử. Thử Như Lai nhất đại thời giáo chi đại trí giả, Liên Trì đại sư tự giải thích đại ý của đoạn văn trong lời tựa. Đại sư thật sự từ bi đến tột bậc. Tuy lời văn đã nói rất rõ ràng, nhưng đại sư sợ chúng ta chẳng thể hiểu những ý nghĩa bao hàm trong ấy, hoặc tuy có thấy nhưng thấy chưa thấu triệt, chưa được rốt ráo, nên Ngài chẳng ngại phiền tự chú giải thêm. Thừa thượng chính là chữ cố trong lời tựa. Phần trước là tổng tán, tiếp nối phần tổng tán, Ngài lại nói rõ kinh A Di Đà cụ hữu như thị, bất khả tư nghị công đức. Câu này nhằm tổng kết đoạn tổng tán chúng ta vừa đọc. Cố Phật thuyết thử kinh, lương hữu dĩ giả. nêu ra bổn nguyện và bổn hoài độ chúng sanh của Phật là như vậy. Nếu chẳng nói kinh A-di-đà thì bổn ý độ chúng sanh của Phật sẽ chẳng thể trọn hết được. Sự nghiệp độ chúng sanh của Phật sẽ chẳng thể viên mãn. Đủ thấy kinh này chẳng thể không nói. Xả thuyết tam thừa là tạm thời nói, chọn chẳng phải là pháp rốt ráo. Vì sao chẳng nói pháp rốt ráo? Phi cứu cánh giả, tùy nghi chi quyền, phi xuất thế bổn hoài giả. Xuất thế bổn hoài, vì sao Đức Phật đến thế giới này? Ngài có thể không đến. Từ rất lâu Ngài đã vượt khỏi ba cõi, vượt thoát lục đạo, vì sao còn phải trở lại? Nói thật ra, bổn ý Ngài đến cõi này là để nói kinh A-di-đà, vì mục đích ấy. Đã là như vậy, sao không vừa đến liền nói kinh này? Chẳng phải là hay hơn ư? Vừa đến mà nói ngay kinh này thì quý vị chẳng tin. Do vậy phải nói rất nhiều kinh luận rồi mới nói bộ kinh này, quý vị sẽ tin tưởng, mới hiểu Phật pháp rốt ráo. Quả thật là như vậy. Như kinh dân: ngã thử cửu bộ pháp, tuy thuận chúng sanh thuyết, nhập đại thừa di bổn, dị cổ thuyết thị kinh thị giả. Đại sư dẫn lời Đức Phật tự nói để thuyết minh. Chín bộ pháp chính là chín thứ trong 12 phần giáo. Những phần giáo ấy đều vì tùy thuận chúng sanh mà nói, trọn chẳng phải là pháp rốt ráo. Dùng những pháp ấy để khuyên dụ, hướng dẫn hết thảy chúng sanh tiến nhập đại thừa. Đại thừa mới là bổn hoài thuyết pháp của Đức Phật. Kinh này là kinh đại thừa, không chỉ là kinh đại thừa mà còn là pháp môn tổng trì của các kinh đại thừa. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Tiếp theo đây là lời giải thích về ba thừa. Thừa bổn vô tam giả, như kinh dân: thập phương Phật độ trung, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Quyền thuyết hữu tam giả, như kinh dân: trừ Phật phương tiện thuyết, đảng dĩ giả danh tự, dẫn đạo ư chúng sanh. Kinh văn được trích dẫn ở đây là kinh Pháp Hoa. Trong đoạn này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Phật pháp chân thật gọi là nhất thừa pháp, nhất Phật thừa. Trong giáo pháp suốt cả đời Đức Phật chỉ có hai bộ kinh thuộc pháp nhất thừa là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Những kinh khác đều thuộc pháp tam thừa. Kinh A-di-đà là tổng quy túc của pháp nhất thừa. Có như vậy mới hiểu kinh này chiếm địa vị nào trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Nhị thừa và tam thừa đều là nói phương tiện, mục đích nhằm khuyên dụ, dẫn dắt chúng sanh khế nhập nhất thừa. Đây mới là bổn hoài xuất thế của Phật. Tiếp theo đây là lời giải thích câu chung quy nhất thật. chung là cuối cùng. Cuối cùng chắc chắn sẽ quy hướng pháp nhất thừa chân thật. Ngôn Thế Tôn thỉ thành chánh giác, diễn đại Hoa Nghiêm. Câu này cho chúng ta biết, khi Đức Phật mới xuất hiện trong thế gian, bèn nói đại pháp căn bản, thỉ thành chánh giác, diễn đại Hoa Nghiêm giả, vị Như Lai ư Bồ Đề Tràng thành đẳng chánh giác, dự tứ thập nhị vị pháp thân đại sĩ, cập túc thế thiện căn, thành thuộc Thiên Long Bát Bộ Đẳng, như dân Lung Nguyệt, vị thuyết viên mạng Tu Đà La, Bồ Tát dạng hạnh nhân hoa trang nghiêm, nhất thừa quả hải. Đoạn này giới thiệu giảng lược kinh Hoa Nghiêm. Từng câu, từng chữ trong đoạn này đều phải chú ý. Như Lai là một trong 10 danh hiệu nơi quả đức của Phật. Ý nghĩa của danh hiệu này là Kim Phật Như Cổ Phật Chi Tái Lai. Do vậy gọi là Như Lai. Đây là nói theo mặt sự. Kinh Kim Cang nói Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Đấy là nói theo lý. Ở đây chữ Như Lai chỉ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ư Bồ Đề Tràng, nơi Phật thị hiện thanh đẳng chánh giác, được gọi là Bồ Đề Tràng. Bồ Đề có nghĩa là giác. Phật ở dưới cội Bồ Đề, ban đêm thấy sao mai, đại triệt đại ngộ. Nơi ấy được gọi là Bồ Đề Tràng. Ngài ngồi dưới gốc cây, cây ấy được gọi là Bồ Đề Thụ. Danh xưng do vậy mà có. Thanh đẳng chánh giác, không nói thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngang giảng phần chớ nên ơ hờ, đọc lướt qua câu này. Đẳng chánh giác là quả vị Phật thấp hơn Phật trong viên giáo, tức là tạng giáo Phật, thông giáo Phật hoặc biệt giáo Phật, thì được gọi là đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là viên giáo Phật. Viên giáo Phật chẳng thị hiện tám tướng thành đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật tỏ lộ tám tướng thành đạo, nhưng tám tướng thành đạo thường là tạng giáo Phật. Đương nhiên Đức Thế Tôn đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa trước, đã viên mãn Bồ Đề. Nhưng lần này Ngài biểu diễn trong thế giới này dưới thân phận không cao, là tạng giáo Phật. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc đẳng giác Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng trong hội Lăng Nghiêm Ngài biểu diễn thân phận Sơ Trụ Bồ Tát. Đấy là thị hiện. Giữ tứ thập nhị vị pháp thân đại sĩ, khi Đức Phật mới thành chánh giác tại Bồ Đề Tràng, chính là Ngài thị hiện vừa mới thành Phật. Thị hiện thành Phật nhất định phải giảng kinh thuyết pháp. Ngài giảng trong định, phàm phu chúng ta không thể thấy được. Lũ phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi tịnh tọa dưới gốc cây, đâu có biết Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm trong định. 42 địa vị pháp thân đại sĩ, kinh nói 41, ở đây nói 42, là bao gồm cả địa vị diệu giác. Đức Phật nói ra cảnh giới sở chứng của chính mình cho các vị pháp thân đại sĩ ấy. Do vậy, đối tượng được tiếp độ bởi kinh ấy là các vị Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh, mới có tư cách tham gia pháp hội trong định của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài những vị Bồ Tát ấy ra, còn có rất nhiều chư thiên và tám bộ quỷ thần tham gia pháp hội ấy. Khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, thường hoài nghi Đức Phật đã vì hàng pháp thân đại sĩ nói Tu Đà La viên mãn, sao còn có Thiên Long Bát Bộ? Thiên Long Bát Bộ là phàm phu, họ có tư cách gì để tham gia pháp hội này? Đừng bỏ sót câu trước đó. Túc thế thiện căn thành thục, câu này phải giảng như thế nào? Những vị Thiên Long Bát Bộ quỷ thần ấy vốn cũng là pháp thân đại sĩ. Vì sao pháp thân đại sĩ hiện thân phận ấy? Giống như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân phận nào để độ được, bèn hiện thân ấy. Vô Độc Quỷ Vương trong kinh Địa Tạng là pháp thân đại sĩ thị hiện thân quỷ vương trong ngạ quỷ đạo nhằm độ chúng sanh. Trọn chẳng phải là quỷ vương thật sự, mà là Bồ Tát. Giờ đây có thể biết rằng, bất luận thân phận nào trong kinh Hoa Nghiêm đều là pháp thân đại sĩ thị hiện trong lục đạo nhằm giáo hóa hết thảy chúng sanh. Do vậy, Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, họ nhất định đến tham gia. Cũng có vị hỏi, họ tham gia pháp hội ấy thì trong quỷ thần đạo còn có họ hay không? Vẫn còn có họ. Thậm chí họ vẫn đang chấp hành nhiệm vụ trong quỷ thần đạo, giáo hóa chúng sanh ở trong ấy. Họ có năng lực phân thân tới tham gia pháp hội. Pháp thân đại sĩ quá thần thông, một mặt đi nghe Đức Phật giảng kinh, một mặt vẫn lo liệu công chuyện của họ, trọn chẳng trở ngại công việc. Họ có năng lực ấy. Như Vân Lung Nguyệt, tỷ dụ thầy trò hợp đạo, vị thuyết viên mãn Tu Đà La, pháp hội nhân duyên thù thắng. Đức Phật vì họ nói đại kinh viên mãn. Tu Đà La là kinh tạng, dịch nghĩa là khế kinh. Trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, tức là toàn bộ đại tạng kinh. Chỉ có một bộ kinh Hoa Nghiêm mới có thể gọi là kinh Phật viên mãn. Vì sao? Ý nghĩa của tam tạng được bao gồm trọn vẹn trong ấy. Nói định giới, lại có định và huệ tam học trọn đủ, không thiếu sót. 12 thể loại cũng trọn đủ. 12 phần giáo viên mãn. Do vậy, kinh này được gọi là căn bản pháp luân. Nội dung của kinh Hoa Nghiêm là gì? Thanh Lương Đại Sư chia nó thành bốn khoa lớn là tính giải hành chứng. Do bốn khoa này, ta thấy rất rõ nội dung của bộ kinh lớn này, cho thấy nó đúng là Tu Đa La viên mãn. Vừa mở đầu, kinh Hoa Nghiêm liền nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm, nơi quả vị Phật giúp chúng ta kiến lập tín tâm. Tín tâm ấy chẳng phải là tín tha, mà là tín tự. Nếu tin vào tha Phật, tha Phật và ta không liên quan, chỉ có tăng thêm lòng ngưỡng mộ suông mà thôi, chẳng phải là phước báo của chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu, một bộ kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nói về chính bản thân chúng ta, không nói đến bất cứ chuyện gì ngoài có người thật sự của chúng ta. Do đây có thể biết viên mãn Tu La La đối với chúng ta rất thân thiết như vậy. Y báo và chánh báo trang nghiêm là do tánh đức hiển lộ, nhưng chúng ta mê mất tánh đức. Tuy trọn đủ sự trang nghiêm như thế, mà hiện thời chẳng thể thụ dụng. Tánh đức nhất định phải nhờ vào tu đức mới có thể hiển hiện, mới có thể thụ dụng được. Do vậy, phần kinh văn thứ hai trong kinh Hoa Nghiêm khá dài, giảng rõ lý và sự của sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo. Trong phần trước là phần tính, đã bày ra y báo và chánh báo trang nghiêm trong nhất chân pháp giới cho chúng ta thấy. Tuy thấy nhưng vẫn chưa hiểu. Giống như quý vị đến viện bảo tàng của Cố Cung, thấy những món đồ bằng đồng đời Thương hoặc Châu, chúng là quốc bảo, nhưng quý vị thấy chúng là một đống đồng nát sắc rỉ, không biết giá trị. Ác phải có người biết giá trị, dần dần giải thích nói rõ, quý vị mới hoản nhiên đại ngộ. Chúng vốn là những món đồ quý báu dường ấy. Phần giải là nói rõ chân như bổn tánh của chính chúng ta vốn sẵn trọn đủ, có thể sanh ra vạn pháp. Khi Lục Tổ Đại Sư Ngộ Đạo đã nói mấy đề mục, chiếu theo những đề mục ấy mà soạn văn chương, thì chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Phần giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thuyết minh đạo lý này. Thanh tịnh là gì? Pháp nào cũng đầy đủ là gì? Chẳng thiếu sót mảy may nào. Nó có thể biến hiện vạn pháp, không một pháp nào chẳng do nó biến. Giải thích như vậy sẽ trừ sạch nghi hoặc cho chúng ta. Đấy mới là đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi sẽ tu. Phần thứ ba là hành. Hành là tu hành. Tu cái hạnh gì vậy? Tu hạnh kiến tánh. Đó gọi là Bồ Tát hành. Do vậy Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, hễ gặp một vị thiện tri thức, bèn nêu lên hai câu hỏi. Thứ nhất là tu Bồ Tát đạo như thế nào? Câu hỏi thứ hai là nên học Bồ Tát hạnh ra sao? Do vậy, sau khi ngộ, sẽ có hai chuyện sau đây. Tu đạo như thế nào? Học hành như thế nào? Vậy thì học đạo là giữ tấm lòng như thế nào? Chúng ta giữ tấm lòng gì? Dùng cái tâm gì? Giữ tấm lòng, dụng tâm là đạo. Bồ Tát đạo là giác tâm. Bồ Tát là giác ngộ. Có ý nghĩa giác ngộ. Vì thế Bồ Tát đạo là giác tâm. Bồ Tát hạnh là hành vi giác ngộ. Trong hết thảy vạn pháp, tâm giác chứ không mê. Trong hết thảy vạn hạnh, hạnh cũng phải giác chứ không mê. Trong Đại Kinh nói đại lược 2000 pháp môn. Thật ra làm sao có thể hành cho hết được? 2000 là nêu đại lược, nhằm bảo với chúng ta chuyện gì cũng phải giác, lúc nào cũng phải giác, chỗ nào cũng phải giác, không một pháp nào chẳng giác. Đây mới là Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát vạn hạnh nhân hoa, Bồ Tát còn đang tu nhân, chưa chứng quả. Hoa tượng trưng cho nhân hạnh, thực vật khai hoa trước rồi mới kết quả. Hoa nở xung xuê, chúng ta biết quả báo nhất định trang nghiêm. Trang nghiêm nhất thừa quả hạnh. Bồ Tát tu đức, chỉ có tu đức mới có thể trang nghiêm tánh đức. Nhất thừa quả hạnh là tánh đức. Cuối cùng Đức Phật hết sức thiện xảo, cách dạy học đúng là khéo léo đến tột cùng. Dùng thiện tài đồng tử nêu gương tu học Bồ Tát hạnh cho chúng ta, nêu gương cho chúng ta xem. Do vậy kinh này không chỉ có lý luận, có phương pháp, mà còn giảng cảnh giới rất rõ ràng, cuối cùng còn kèm theo biểu diễn. Trên thực tế, Thiện Tài Đồng Tử và 53 vị thiện tri thức biểu diễn cho chúng ta xem. Kinh Hoa Nghiêm đúng là một cuốn sách giáo khoa viên mãn đến cùng cực, là sách giáo khoa tốt nhất trong thế gian lẫn xuất thế gian. Đại giáo nan đầu giả. Tuy Kinh Hoa Nghiêm tốt đẹp như thế, nhưng kinh quá lớn. Đầu là đầu duyên, đầu cơ. Hiềm rằng chúng sanh căn tánh quá kém, đại pháp không có cách nào phù hợp với điều họ ưa thích. Như Văn Thù Phổ Hiền, chư đại Bồ Tát, các lãnh giải đắc ích. Phải là những vị như vậy mới được. Pháp thân đại sĩ mà, người căn cơ chín mùi, vừa nghe liền khai ngộ. Lãnh giải là khai ngộ, đắc ích là chứng quả. Họ vừa khai ngộ liền chứng nhập, khế nhập nhất chân pháp giới. Giống như phần chứng ở cuối Kinh Hoa Nghiêm được gọi là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Đắc ích là nhập. Nếu chẳng nhập cảnh giới thì làm sao quý vị đắc ích? Nhập là chính, những người ấy mới có thụ dụng. Kỳ thượng đức thanh văn tích hạnh Bồ Tát, như lung như manh, đổ thị tuyệt thính. Thượng đức thanh văn là tứ quả A-la-hán. Tích hạnh Bồ-Tát là quyền giáo Bồ-Tát, chưa kiến tánh, còn chưa khai ngộ, chưa phải là pháp thân đại sĩ. Những người như vậy ở trong hội Hoa Nghiêm như lung như manh. Lung là không nghe được, manh là không thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh lớn này, họ chẳng thấy được mà cũng chẳng nghe được. Ngay cả A-la-hán và quyền giáo Bồ-Tát đều chẳng thấy chẳng nghe. Khó trách bọn phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề tịnh tọa tại đó, ngồi hơn 2 tuần lễ, công phu định lực của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt quá. Chúng ta chỉ thấy như vậy, trừ điều ấy ra chuyện gì khác cũng chẳng thấy được. Ai biết Thích Ca Mâu Ni Phật đang mở đại pháp hội tại đó, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cho các vị pháp thân đại sĩ. Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong 14 ngày, tức là giảng trong 2 tuần. Nhưng phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nhập định tại đó, nhập định suốt 2 tuần, chẳng biết trong định Ngài làm rất nhiều chuyện. Quý vị đọc Hư Dân Hòa Thượng Niên Phổ, công phu định lực của lão Hòa Thượng Hư Dân kể ra cũng khá lắm. Ngài thường tịnh tọa suốt 8-9 ngày là chuyện rất bình thường, chẳng đứng dậy, cũng có lần ngồi hơn nửa tháng. Trong định Ngài cũng đi tham học. Theo sách Niên Phổ, trong định Ngài thường lên cung trời Đâu Xuất nghe Di Lặc Bồ Tát giảng Duy Tâm Thức Định. Đức Phật giảng kinh trong định, Bồ Tát đi nghe kinh trong định. Tôi vừa mới nói những vị Thiên Long Bát Bộ căn cơ chín muồi, các ngài trọn chẳng rời chỗ mình đang ở, thân thể hoàn toàn chẳng rời đi, chỉ có thần thức ra đi. Chúng ta thấy lão Hòa Thượng Hư Dân nhập định ngồi ở nơi đó, nhục thân không đi, nhưng thần thức lên trời Đâu Xuất nghe Di Lặc Bồ Tát giảng Duy Tâm Thức Định. Do vậy phàm phu ngoại đạo chẳng cần phải nói tới nữa. Tuy chúng sanh chẳng biết cảnh giới của Phật Bồ Tát, nhưng Phật tuyệt đối chẳng bỏ một ai. Đây là lòng từ bi của Phật. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Quý vị không có đủ trình độ ấy nên chẳng thể tiếp nhận đại pháp. Bèn giảng những thứ nhỏ nhặt cho quý vị, giảng nông cạn một chút là được rồi. Ư thị Như Lai thoát xá na, chân ngự chi phục, trước trượng lục tệ cấu chi y, thoái quy lộc uyển. Trong hội Pháp Hoa là báo thân Như Lai, xá na là lô xá na, tức danh hiệu của báo thân Phật. Phật có ba thân, pháp thân gọi là tỳ lô giá na, báo thân gọi là lô xá na, ứng thân gọi là Thích Ca Mâu Ni. Tướng báo thân quá lớn. Trong Đại Kinh có nói Phật hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Ứng thân Phật có 32 tướng, 80 thứ hảo, rất hữu hạn. Ở đây ý nói nhằm độ các pháp thân đại sĩ, Phật hiện báo thân, hiện tướng trang nghiêm khôn sánh, ấy là tánh đức, là cảnh giới hòa nghiêm. Hiện tại lại vì đến thuyết pháp cho các vị thanh văn, tích hạnh Bồ Tát, phàm phu và ngoại đạo. Nếu Phật hiện thân trang nghiêm vĩ đại như vậy, phàm phu chúng ta chẳng thể thấy được, chẳng thể tiếp nhận được, nên mới hiện thân nhỏ nhoi này, hiện kim thân cao trượng 6, chẳng khác thân thể của chúng ta cho mấy. Trượng lục ngang giảng phần, quý vị đừng dùng thước hiện thời để hiểu khái niệm này, nếu không một trượng 6 thước gần như gấp đôi chiều cao trung bình của con người. Thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật tuy cao nhưng vẫn chưa cao đến mức ấy. Quý vị có thể đọc sách của Đại sư Hoằng Nhất Thật Thời Cận Đại. Sư trước tác không ít. Ngài có viết bộ Luật Học Tam Thập Tam Chủng Hợp Sang. Trong ấy có bài Châu Xích Khảo Cứ. vào đời châu, một thước tương đương với 6 tấc. Theo hệ thống đo lường hiện thời của Đài Loan, trượng lục có thể thấy Phật rất cao. Theo cách tính hiện thời, đại khái từ 1m80 mấy cho đến 1m90, cao hơn người bình thường một chút. Thước thời ấy ngắn, hiện thời dài hơn thước khi xưa. Từ dưới cội bồ đề, lão nhân gia đứng dậy đến Lộc Dạ Uyển. Vì trong Lộc Dạ Uyển có mấy vị xuất gia đang tu hành tại đó, nên ngài đến độ họ. Thuyết tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật, chi tam thừa quyền pháp. Mấy câu này đã bao gồm trọn vẹn các pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong suốt một đời. Tại Lộc Dạ Uyển, Đức Phật chỉ nói tự đề độ 5 người trong nhóm Kiều Trần Như, tức 5 vị tỳ kheo. Tam bảo của Phật pháp xuất hiện trong thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, Phật bảo trọn đủ, thuyết pháp tứ đế, pháp bảo trọn đủ. 5 vị ấy nghe xong, trong ấy có 1 vị chứng A-la-hán trước hết, đều theo Phật xuất gia, tăng bảo trọn đủ. Trụ thế tam bảo thành tựu tại Lộc Dạ Uyển. Đây là khi sáng lập giáo pháp ban sơ. Kể cả thầy và 5 học trò, chỉ có 6 người. 6 người kiến lập Phật pháp thế gian. Phật pháp được kiến lập từ đây. Về sau tăng đoàn dần dần mở rộng, người xuất gia cũng dần dần nhiều hơn. Do vậy đệ tử thường theo Phật có 1255 vị. Trong 49 năm, Đức Phật giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật. Tứ đế là pháp tiểu thừa thanh văn, thập nhị nhân duyên là pháp trung thừa duyên giác, lục ba la mật là đại thừa Phật pháp, tức Bồ Tát pháp. Đó là tam thừa. Tam thừa đều là nói quyền biến, chẳng phải là nói rốt ráo. Mấy câu này cũng giới thiệu lịch sử Phật giáo một cách đơn giản. Hậu nải hội quyền quy thật giả, A Hàm chi hậu, Phổ Kinh phương đẳng đàn ha, Bát Nhã đào thải, Tứ thập niên dư, Chí pháp hoa hội thượng, Phương năng hội quy nhất thừa giả. Ở đây sách Diễn Nghĩa đã ban cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Ngày nay chúng ta học Phật, học chưa được mấy bữa đã là nhất định muốn tu hành chứng quả. Nếu chẳng chứng quả, bèn không có tâm nhẫn nại. Quý vị nghĩ, ta tu hành nhiều năm như thế, ngay cả tin tức cũng chẳng có, vậy thì Phật pháp chưa chắc đáng tin cậy, không tu nữa. Còn có một hạng người mới tu được mấy ngày, liền cảm thấy ta đã khai ngộ rồi, ta đã kiến tánh rồi. Nói đơn giản thẳng thừng là những kẻ ấy nói nhăng nói cuội. Chúng ta phải hiểu những gì có phước phận học với Thích Ca Mâu Ni Phật thuở ấy. Bất luận xét theo thiện căn, phước đức hay nhân duyên, bất cứ nói theo phương diện nào cũng đều sâu dày hơn chúng ta. Chúng ta không có cơ duyên gặp Phật, không có cơ hội học với Phật. Ngay cả người học với Phật mà còn phải học suốt 40 năm mới khai ngộ. Chúng ta học dăm 3 năm, làm sao có thể thành công cho được? Thứ tự dạy học của Phật là A Hàm 12 năm. Giống như giáo dục tiểu học của Phật giáo, tạo lập cơ sở, giáo dục cơ sở trong 12 năm. Chúng ta ngày nay có ai chịu phát tâm tự mình tạo lập cơ sở trong 12 năm? Phương đẳng 8 năm. Phương đẳng là tiến nhập Đại Thừa. Rồi lại nói Bát Nhã 22 năm. Thời gian tổng cộng 40 năm. Người thuở ấy thật sự có tâm kiên trì, hàng ngày nghe Phật giảng kinh, nghiên cứu, thảo luận, y giáo phụng hành. Như vậy thì mới có thể thành tựu. Này chúng ta học Phật không đạt thành tích, chính mình phải phản tỉnh, kiểm điểm cho nhiều. Vì sao không có thành tích? Các đệ tử có 40 năm dung bồi cơ sở, rồi Đức Phật mới vì mọi người nói Pháp Nhất Thừa. Giáo nghĩa của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm không hai, không khác. Khi ấy, hội Tam Thừa quy Nhất Thừa. Hội là dung hội tất cả A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, quy nạp Pháp Nhất Thừa. Quyền tức tam, thật tức nhất. Nói theo mặt phương tiện thì có ba giai đoạn, có ba tầng lớp. Còn nói thật sự thì mục đích thực chỉ một, đủ thấy là một nhân ba, ba nhân một. Chính vì những pháp ấy, tuy một mà ba, tuy ba mà một, nên cổ đức mới nói duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Chúng ta hỏi A Hàm có phải là Pháp Nhất Thừa hay không? Phương Đẳng có phải là Pháp Nhất Thừa hay không? Bát Nhã có phải là Pháp Nhất Thừa hay không? Nếu chẳng phải là Pháp Nhất Thừa thì làm sao có thể hội quy Pháp Nhất Thừa? Nếu chẳng phải là Pháp Nhất Thừa, vì sao có thể tất thành Pháp Tam Thừa? Một mà ba, ba nhân một. Nói cách khác, Pháp Nhất Thừa có thể nói cạn, có thể nói sâu, có thể nói dài, có thể nói ngắn. Cùng một ý nghĩa mà có thể dài ngắn, sâu cạn. Trình độ cạn thì nói cạn, trở thành A Hàm. Trình độ bậc trung thì nói ở mức trung bình, trở thành Phương Đẳng hay Bát Nhã. Với người đã chín mùi thì nói chân thật, trở thành Pháp Nhất Thừa. Chuyện là như vậy đó. Do vậy, nhất định trở nên chấp trước. Nếu khởi phân biệt chấp trước trong ý, khế nhập Nhất Thừa sẽ bị chướng ngại. Quyết định trở nên có phân biệt chấp trước. Chúng ta thấy rất nhiều người học Phật Pháp tại Trung Quốc, từ xưa đến nay, hệ học Phật bèn học ngay Đại Thừa, chưa hề học theo thứ tự thuận A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. Ví như chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, vừa nhập môn liền học Kinh Hoa Nghiêm, được không? Được chứ. Kinh Hoa Nghiêm nói cạn sẽ là A Hàm, nói sâu là Phương Đẳng. Nếu vậy quý vị hãy lìa hết thầy tướng, chính là hết thầy pháp để học Kinh Hoa Nghiêm thì là Bát Nhã. Có thể biến toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm thành cuộc sống của chúng ta, thành tâm hạnh hiện thời của chúng ta, thì gọi là Pháp Nhất Thừa. Từ một bộ kinh cũng có thể thấy nghĩa quyền biến của Tam Thừa, tức ý nghĩa quyền giáo. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, mới hiểu cổ nhân Trung Quốc tấn tu như thế nào. Thuở ấy, Thanh Lương Đại Sư tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm tại Ngũ Đài. lão nhân gia suốt đời giảng 50 lượt. Có học trò đã nghe ngài giảng 50 lần. 50 biến kinh Hoa Nghiêm là từ A Hàm giảng đến Phương Tạng, giảng tới Bát Nhã, cuối cùng đến Nhất Thừa, chẳng cần phải giảng gì khác. Người đời sau tôn xưng lão nhân gia là Hoa Nghiêm Bồ Tát. Thật ra giáo pháp đâu có Nhất Thừa hay Tam Thừa. Giáo không có thừa, thừa là do con người phân ra. Tam thừa là do căn tánh chúng sanh bất đồng mà chia ra. Giáo chẳng có một hay ba. Căn tánh của con người thì có một và ba. Đem giáo phối hợp với người nên giáo cũng biến thành một hay ba. Có ý nghĩa như vậy. Do vậy, hết thảy Phật pháp không pháp nào chẳng sống động hoạt bát. Chớ nên chấp trước tượng văn tự thì mới có thể hiểu thông suốt đại nghĩa. Đại xa vị đại bạch ngưu xa, tức đại thừa diệu pháp giả. Đây là tỷ dụ trong kinh Hoa Nghiêm. Đại bạch ngưu xa là xe ngựa. Người Ấn Độ gọi ngựa là đại bạch ngưu. Vào thời cổ, xe ngựa lớn nhất có thể ngồi được mười mấy người, nên thường được sánh ví với đại thừa. Đoạn này nhằm giải thích câu đẳng bàn trần tứ. Chỉ cần căn tánh chín muồi, Phật đối xử bình đẳng với hết thảy chúng sanh, quyết định giúp đỡ quý vị khế nhập pháp Nhất Thừa. Đây là bổn hoài xuất thế và bổn nguyện dạy học của Như Lai. Thử Như Lai nhất đại thời giáo, chi đại trí giả. Tiếp theo đây giảng về pháp môn niệm Phật. Nói đến pháp môn đặc biệt, nhi ư kỳ trung phục suốt niệm Phật nhất môn. Bất luận đại căn tiểu căn, đảng niệm Phật giả, tức đắc giảng sanh. Về bất đại căn thuộc, phương nải hội chi quy thật, đảng giảng sanh giả, tức đắc bất thoái. Dụ như bất thư chi trạng, ấm tự chi quang, ân xuất phi thường, danh thù ân giả. Đoạn này nhằm giải thích câu cuối cùng, tỷ dụ pháp môn niệm Phật. Nhi ư kỳ trung, tức là trong các pháp tam thừa và nhất thật, mà cũng là trong giáo pháp suốt một đời Đức Phật, phục suốt niệm Phật nhất môn. Phục có nghĩa là lại giảng cho quý vị pháp môn niệm Phật này. Pháp môn này đặc biệt. Tam thừa và nhất thừa trong phần trước đều có đại căn và tiểu căn. Tiểu căn chỉ có thể học pháp tiểu thừa và trung thừa. Căn tánh đại thừa mới học được pháp Bồ Tát. Nhưng pháp môn niệm Phật không cần. Quý vị hãy đọc lời chú giải trong bộ Diễn Nghĩa. Bất luận đại căn, tiểu căn, tam cú, đối thượng thỉ thành chánh giác, diễn đại Hoa Nghiêm, thuyết vị Hoa Nghiêm thuần tiếp thượng căn, hạ căn tuyệt phận, đối tượng của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Kẻ chưa phá vô minh, chưa chứng Pháp Thân, sẽ chẳng có phần. Do vậy nói hạ căn tuyệt phận, kim tắc thượng tự bất thoái Bồ Tát, hạ cập du du phàm phu, tam căn phổ lợi cố. Nói về pháp môn niệm Phật, thượng tự bất thoái Bồ Tát. Bất thoái Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ. Luận theo những bậc thượng căn thì pháp môn niệm Phật có thể bao gồm trọn hết chúng đương cơ của Kim Hoa Nghiêm, đồng thời lại còn có thể bao gồm tất cả phàm phu, lục đạo phàm phu. Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Tam căn phổ lợi, đối tượng của pháp này hết sức rộng lớn. Thượng căn, trung căn, hạ căn, không gì chẳng bao gồm. Họ đều đạt được lợi ích, đó gọi là phổ lợi. Trong phần sớ đã viết: đảng niệm Phật giả, tức đắc giảng sanh. Tám chữ này hết sức quan trọng. Nhưng niệm Phật thì quý vị phải biết niệm, nhất định phải đúng lý, đúng pháp, thì sẽ đúng là giảng người tu, giảng người về. Việc bất đại căn thuộc tứ cú, tức là đoạn việc bất đại căn thuộc phương nải hội chi quy thật, đảng giảng sanh giả, tức đắc bất thoái. Trong lời sơ nói về bốn câu ấy, đối thượng đại giáo nan đầu, ngũ cú thuyết. Vì pháp hoa đại căn thành thuộc phương nải hội quy, đã trải qua 40 năm tu học mới có tư cách tham gia pháp hội Pháp Hoa. Nay thì chẳng cần phải chê bai quở trách pháp quyền tiểu, mà cũng chẳng cần phải đào thải chấp trước tiểu pháp, liền thành tựu. Tập khí nặng nhất của phàm phu là phân biệt chấp trước. Phật dành 12 năm giảng cho họ pháp tiểu thừa, họ bèn chấp trước tiểu thừa. Phật thấy tu học pháp tiểu thừa đã đủ rồi, thành tích đã thành thục rồi, có thể nâng họ lên cao một mức nữa. Lại giảng kinh Phương Đẳng. Kinh Phương Đẳng chỗ nào cũng quở trách tiểu thừa, phê bình người tiểu thừa là tiêu nha bại chủng, khuyên người tu tiểu thừa phải bỏ tiểu thừa, học pháp đại thừa. Hồi tiểu hướng đại, vì sao? Khi ấy mới có tư cách học đại thừa, họ đã có cơ sở tiểu thừa. Nói xả tiểu thừa là buông xuống, đừng nên chấp trước tiểu thừa, tiếp tục tấn tu Phật Pháp Đại Thừa không ngừng. Từ cơ sở tiểu thừa tấn tu Phật Pháp Đại Thừa, như vậy là đúng. Họ học Phương Đẳng 8 năm khá lắm, nhưng căn bệnh cũ lại bùng lên, lại chấp vào Phật Pháp Đại Thừa. 22 năm bát nhã hoàn toàn giảng về ly tướng, nói tới tam luân thể không, đào thải sạch sẽ chấp trước phàm tình của họ, hoàn toàn dùng tấm lòng thanh tịnh để tiếp nhận pháp nhất thừa. Trong hội Pháp Hoa giảng về pháp nhất thừa, tâm phải thanh tịnh mới có thể tiếp nhận pháp nhất thừa. Nhưng trong pháp môn niệm Phật chẳng cần phải trải qua những giai đoạn ấy, chỉ cần giảng sanh sẽ đắc ba thứ bất thoái, thật chẳng thể nghĩ bàn. Tiếp theo đó là tỷ dụ ví như bất thứ chi trạc. Trạc là nâng cao lên, giống như thăng quan, mọi người đều có đẳng cấp, dần dần thăng lên chức cao hơn. Người này chẳng trải qua từng đẳng cấp, vừa được thăng chức liền đạt tới địa vị tối cao. Do duyên cớ nào? Ấm tự chi quan. Giống như trong thời đại đế vương thuở trước, cha là thân vương, con cái khôn lớn, lại được phong làm thân vương. Loại quan này gọi là ấm tự chi quan, tức thế tập, chẳng cần phải qua thăng chức dần dần. Đây là ân đức đặc thù của hoàng đế, ân xuất phi thường, danh thù ân giả, mang ý nghĩa ấy. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ giống như tình trạng này, chẳng cần phải trải qua nhiều đẳng cấp ngần ấy. Vừa giáng sanh liền đạt ngay địa vị pháp thân đại sĩ, tuy chưa chứng đắc, dẫu chỉ là hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, hệ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới liền được đãi ngộ hưởng thụ giống như trong cõi thật báo, giống như quan chức do thế tập vậy, ân vượt trỗi lẽ thường, chẳng thể nghĩ bàn. Hôm nay lập hội Phật giáo, chúng tôi và mấy vị chủ quản tôn giáo của chánh phủ cùng dùng cơm, chúng tôi rất cảm khái. Vì sao Phật giáo ở Trung Quốc có lịch sử tồn tại lâu dài như vậy? Vì sao nó có ảnh hưởng to lớn và sâu đậm đến văn hóa Trung Quốc như vậy? Ấy là vì nó được sức mạnh từ Hàn Quốc Dương cho đến Đại Thần, sức mạnh của quốc gia hộ trì, cho nên nó có thể phát triển rạng rỡ. Hiện thời tình thế khác rồi, dị đoan nảy nở như rừng. Mỗi cá nhân mua một khoảnh đất nhỏ có thể giảng kinh thuyết pháp ở đó, mỗi người giảng một phách. Hiện thời giảng kinh thuyết pháp chẳng biết là bao nhiêu. Mỗi một đạo tràng nhỏ tụ tập một nhóm tín đồ, phân tán sức mạnh của toàn thể Phật giáo. Phật giáo chẳng có sức ảnh hưởng đối với xã hội. Nếu hiện thời pháp hội của chúng ta là tập trung thuyết pháp, tại thành phố Đài Bắc chỉ có một đại giảng đường, chẳng cần phải tách rời. Lần giảng kinh này mấy ngàn người nghe, gây sức ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Quý vị thấy giảng kinh hàng ngày tại đây, hàng ngày có mấy ngàn người đến nghe. Người không học Phật cũng đến học Phật. Họ thấy đằng kia nơi này có mấy người, 20 người, 30 người, chẳng bằng Cơ Đốc giáo. Nếu họ muốn nghe kinh thì nơi này giảng khác nơi kia, giảng những ý nghĩa khác nhau. Nghe nhiều người giảng, chẳng biết ai giảng đúng, ai giảng trật, nên nghe thuyết pháp theo kiểu nào. Đây là tri kiến không thống nhất, không có nhận thức chung. Đây là tướng suy, tướng diệt pháp trong Phật pháp. Trước kia người xuất gia có tư cách xuất gia, hoàng pháp có tiêu chuẩn hoàng pháp. Chẳng thể ai cũng có thể tùy tiện giảng kinh, mà cũng chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện xuất gia. Do vậy họ có trình độ khá cao. Nếu hiện thời quốc gia thực sự chú ý đến chuyện này, nhân tài hoàng pháp phải tập trung huấn luyện. Nếu kiến giải khác nhau, trong nhà mình có thể đóng cửa để thảo luận, nhưng khi giảng cho bên ngoài nhất định phải giảng giống như nhau, chớ nên gây nghi hoặc hoài nghi cho người nghe. Như vậy mới được. Pháp sư giảng kinh phải thường nhóm họp một chỗ cùng nghiên cứu thảo luận, trao đổi những điều tâm đắc, có thể thường họp lại biện luận nhằm đối nội chứ không đối ngoại. Như vậy thì bất luận là lý luận, phương pháp hay sự tu trì cá nhân, mọi người nhất định có tiến bộ. Không cần biết là giảng bộ kinh nào, nói chung không gây hiểu lầm, theo cùng một phương hướng. Phương hướng ấy chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc là trong hành môn có một nguyên tắc tối cao, tam quy y. Đây là nguyên tắc chỉ đạo của chúng ta. Quy y Phật, Phật là giác chứ không mê. Quy y Pháp, Pháp là chánh chứ không tà. Chánh tri chánh kiến, chẳng phải là tà tri tà kiến. Quy y Tăng, Tăng là tịnh chứ không nhiễm. Thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Nguyên tắc lớn này tốt lắm. Phật Pháp có thể hưng vượng. Bất thứ chi trạc giả, ngôn thử độ tu hành, tiệm tiệm đoạn hoặc, phương xuất sanh tử, như thọ quan giả, tất tuần tư cách, thứ đệ thăng thọ. Ý nghĩa này vừa mới giảng rồi. Kim niệm Phật Pháp môn, bất tức tiệm tiệm đoạn hoặc, đạn đắc giảng sanh tức siêu sanh tử. Dụ như bất tuần thứ đệ, đốn thọ cao quan giả, ấm tự chi quan giả, ngôn thử độ tu hành, công viên hành mạng, phương thành thánh quả. Đây là nói về tu hành theo đường lối thông thường. Như đắc quan giả, tức minh kinh trụng thức. Trước kia khảo thí tứ thư ngũ kinh, ắt phải thông đạt hiểu rõ những kinh luận ấy thì mới đậu khoa thi minh kinh, đó là quan văn. Hoặc hãng mã thành công, đây là quan võ, đều phải qua khảo thí. Kim niệm Phật Pháp môn, bất tất công hạnh viên mãn. Không cần đến trượng Phật nguyện lực, tật đăng bỉ ngạn. Đây là nói tới đới nghiệp giảng sanh. Chẳng cần phải phá vô minh, chẳng cần phải đoạn kiến tư phiền não. Đới nghiệp giảng sanh là thành công rồi. Dụ như tổ tông di ấm, hiện ân tước lộc giả. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Sảnh di hết sức hay. Hôm nay đã hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.